Thì như vậy nhân quả không phải là chuyện chơi, nhất là những vị mà gọi là có đạo đức lớn thì mình phải cẩn thận nữa, chứ đừng có rồi mà hiểu được chút đạo lý rồi cái khinh thường ngã mạn đó thì cái đó nguy hiểm. Cho nên ở đây người tu thiền phải cẩn thận điều đó. Mà hiện nay thì người tu thiền dễ mắc kẹt cái bệnh gọi là xem thường nhân quả, bởi vì nghe nói là cái gì cũng không hết, phải không? Tội tánh vốn không mà, phải không? Đó, cho nên như vậy. Nhưng mà đó là chỉ nói cái lý thôi, chứ chấp vào cái lý không đó rồi cái thì khinh mạng người này, khinh mạng người kia, nghe là bất kể người trên xem thường kẻ dưới vậy, thì coi như là chỉ có ta trên hết, phải không? Nghe thấy coi giống như có ta là trên hết thôi. Đó, thì như vậy khi mà cái phước nó hết thì cái quả nó tới trở tay không kịp, đó là cái phải cẩn thận. Cho nên ở đây người nói là nhân quả rõ ràng rành rẽ, nhưng mà cái người ngu đó chẳng có tin, cho nên rơi vào, hiện đang rơi vào trong địa ngục hắc ám mà không hay không biết, tưởng đâu như vậy là mình hay. À, cho nên đó là phải cẩn thận. Thì đây ngài mới ví dụ như là cái người không mắt mà nói rằng có ánh sáng mặt trời thì không tin được, nhưng mà sự thật thì tại giờ không mắt thôi. À, cho nên ở đây là phải cho thấu suốt nhân quả nó rành rẽ rõ ràng, chứ còn không có lờ mờ được. Rồi cái đoạn kế ngài mới dẫn nè, hiện nay đó rơi vào ở trong cái tạp loại súc sanh, sanh ở trong cái chỗ bần cùng hạ tiện, cầu sống chẳng được, cầu chết chẳng được. Tuy thọ là khổ, thọ tức nghĩa là có thân đó, nhận có thân này là khổ rồi, nhưng mà hỏi đến thì cũng nói là ta vui sướng chẳng khác thiên đường. Đó là để nói lên ở đây ngài nói rằng hiện nay mà rơi vào ở trong cái tạp loại súc sanh, sanh ở chỗ bần cùng hạ tiện thì mình cứ tưởng đâu là rơi vào trong loài này được kia, nhưng mà sự thật á thì có khi á mình cũng đang rơi vào ở trong những cái tạp loại súc sanh đó cũng không hay, rơi vào trong những cái chỗ bần cùng hạ tiện đó cũng không hay. Nghĩa là trong tâm niệm của mình đó, có khi cái tâm niệm nó thì nó thánh thiện giống như trên trời, nhưng mà có lúc á thì nó cũng rơi vào trong những cái tâm mà súc sanh đó, đâu có ngờ được, không? Cho nên phải biết được cái chỗ đó. Rồi vào ở trong cái chỗ mà gọi là cầu sống chẳng được, cầu chết chẳng được, nhưng mà rồi cái hỏi đến thì cũng nói là ta là vui sướng. Đó là chấp vào cái ngã này, nghĩa là sanh vào đâu thì bám vào cái ngã đó. Cho nên đây mới thấy cái mê của chúng sanh, sanh vào cái chỗ nào là bám vào cái ngã đó, không dám bỏ. Có cái thân này thì bám vào cái ngã này, dù là cái thân xấu tốt gì cũng vậy hết, xấu cũng bám vào nó. Cho nên mấy mình đệ mới thấy con cá nó ở trong cái hầm phân mà nó cũng sao, con cá được nuôi trong cái hầm phân đó mà nó cũng vui vẻ, nó cũng giành giật món ăn với nhau, phải không? Thấy cũng vui vẻ, còn tranh lo tranh giành nữa. Nhưng mà mình thấy như vậy thì mình thấy nghĩa là nó tức cười, nhưng mà sự thật nhìn lại mình á thì nó cũng không khác gì lắm. Cho nên nếu mà với cái nhìn mà của mấy ông trời ở trên trời nhìn xuống mình á thì sao, thì thấy cái cõi này thì cũng là nhơ nhóp thế này kia, nhưng mà sao nó trong đây nó cũng lo, cũng giành giật với nhau, nhiều khi nó còn tranh từ tiếng, từ lời ăn tiếng nói nữa, phải không? Nhưng mà mấy ông trời kia nhìn xuống, bởi vậy cho nên mới thường trong kinh nói là mấy ông trời mà ít có dám mà gần xuống nhân gian này lắm. Thấy nó nhơ nhóp như thế. Nhưng mà mình ở trong đây thì cũng thấy nghe là vui sướng đó. Rồi đây một đoạn thêm nữa, nên biết tất cả chúng sanh á, chỗ sanh là vui, nhưng mà cũng chẳng hay chẳng biết. Nghĩa là sao? Nghĩa là sanh ra đó là vui thôi, ai cũng thích sanh hết, phải không? Cho nên là luôn luôn là tìm cái sanh, tìm cái sanh mãi, mà tìm luôn luôn là tìm cái sanh, cho nên là họ mất cái chỗ này thì tìm sanh ở chỗ khác, do đó mà luôn luôn đi trong cái sanh tử. Bởi vì có sanh thì tất nhiên phải có tử, mà ai cũng vậy thì thích sanh thôi, cho nên mất cái chỗ sanh này thì phải tìm chỗ sanh khác. Đó, do đó mà gọi là mê mờ không hay không biết. Đó, nghĩa là chỉ sống ở trong cái gọi là cái ảo tưởng mà không hay. Cho nên gọi là đây gọi là người ác, người xấu, người ác, người dữ như thế đó, thì chỉ vì cái nghiệp trước nó nặng nề, cho nên là không có thể mà phát sanh cái tính tâm, chứ không phải là do tự ai khác. Nghĩa là do tự mình mê thôi, chứ không phải ai mà ngăn mình, không cho mình ngộ. Đó, như vậy thì tự mình mê thì mình cũng tự mình có quyền ngộ, chứ không phải là ai ngăn. Đó, như vậy cũng không ai ngăn không cho mình tin. Cho nên đó là một cái điều mà nhấn mạnh lại cho mình phải khéo để mà soi trở lại, xác định cái niềm tin cho nó rõ ràng. À, nếu mà thấy tự tâm là Phật á, thì chẳng có ở cạo tóc, cạo bỏ râu tóc, cư sĩ tại gia cũng là Phật. Còn nếu chẳng thấy tánh á, thì cạo bỏ râu tóc cũng là ngoại đạo. Thì cái chỗ này nói chỗ này thì nó nói hơi mạnh, thấy không? Nhưng mà sự thật ở đây á, nghĩa là muốn nói rằng Phật á, đây là muốn chỉ Phật là Phật tự tánh á, thấy không? Thì ông Phật đó là đâu có gọi là đâu có tóc, đâu có cạo, phải không? Mà có cái hình thức tại gia xuất gia gì, có ngu có trí gì, nên phải thấy được cái chỗ chân thật đó, phải không? Chứ còn dù mang hình thức xuất gia, phải không, mà cũng là cái người mà gọi là chạy đang hướng ra bên ngoài, tìm cầu bên ngoài, thì ở đây ngài nói cũng là ngoại đạo là như vậy đó. Xuất gia nhưng mà cũng lo chạy hướng ở bên ngoài thì như vậy cũng là ngoại đạo thôi. Thì ngoại đạo là như vậy đó. Thì như vậy ở đây mà mình đã mang cái tiếng là xuất gia rồi, nhưng mà ai tránh khỏi được cái điều đó? Cho nên đó là cái điều mà ngài muốn nhấn mạnh lại để cho mọi người phải một cách thật thà xét lại chính mình xem, chứ cần đừng có vì cái tự ái, vì cái ngã mạn đó rồi mình lơ là lờ qua. Thì đó gọi là cái tự dối mình vô ích đó. Mà nhất là cái người mà gọi là người xuất gia là người đi tìm chân lý. Mà tìm chân lý thì phải chân thật với chính mình. Chứ còn không chân thật với chính mình, tất nhiên là còn có cái chỗ để mà hổ thẹn. Cho nên ở chỗ này, cái đoạn cuối này đó, giống cũng như là một cái roi. Một cái roi để mà quất mạnh vào những người xuất gia đó. Xuất gia mà không có sáng tỏ được cái chỗ này, không thấy được chỗ này, không? Thì so với cái người cư sĩ, người tại gia thì có hơn cái gì? Cho nên đó là cái để cho mình phải nghe là thức tỉnh mạnh mẽ trở lại. Xuất gia mà không đạt được cái việc xuất gia thì so với người cư sĩ thì sao đây? Đó là cái để mọi người phải tự kiểm lại rồi đánh thức mình để mà vươn lên. Đó, thì như vậy đó, thì hôm nay là mình học tới đây. Chuyện đem công đức này hướng về khắp văn cảng đệ tử và chúng Phật.